Express.
Hơn một tháng kể từ khi quân đội Ukraine có một cuộc hành quân vào lãnh thổ Nga, rồi nhanh chóng chiếm hơn 1.300 km2. Cho đến nay, chuyên gia của Trung tâm Phân tích Chính trị châu Âu đánh giá chiến dịch này đang bị chậm lại. Trong nhiều phát ngôn sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã liên tục kêu gọi, thậm chí gây sức ép lên phương Tây để Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí.
Cách duy nhất để chống lại nỗi kinh hoàng này là một giải pháp có hệ thống, vũ khí tầm xa giúp chúng tôi tiêu diệt được máy bay quân sự Nga tại căn cứ quân sự của họ. Đây là một quyết định hợp lý rõ ràng.
Ý tưởng của Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của một số nước như Phần Lan, Thụy Điển, Canada, nhưng nhận lại sự đe dọa từ phía Nga về một sự thay đổi mới trong bản chất của cuộc chiến tranh.
Nếu quyết định này được đưa ra, nó không có ý nghĩa gì khác ngoài sự tham chiến của các quốc gia khác như là châu Âu và Mỹ. Đó là sự tham chiến trực tiếp của họ, và dĩ nhiên nó làm thay đổi bản chất của cuộc chiến, rằng NATO, Mỹ và châu Âu đang đối đầu trực tiếp với Nga.
Theo Reuters, hồi đầu tháng 9, khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí tầm xa của Ukraine không, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền ông đang giải quyết vấn đề đó. Khi các trận địa trọng yếu vẫn đang ở thế giằng co, Tổng thống Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần này để gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Phát biểu trước chuyến đi quan trọng, ông Zelensky cho biết ông sẽ trình bày một kế hoạch chiến thắng để chấm dứt chiến tranh. Tầm nhìn của ông về một nền hòa bình công bằng vẫn chưa được công khai. Nhưng trong một cuộc họp báo mới đây, ông cho biết điều đó liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây, điều mà đến nay Anh và Mỹ vẫn đang từ chối. Anh nói rằng họ sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow, nhưng Nhà Trắng vẫn còn hoài nghi về quyết định này. Vì sao việc dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí lại quan trọng như vậy với tất cả các bên? Sẽ thế nào nếu như Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để đánh trực tiếp vào lãnh thổ Nga? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi sẽ lần lượt đi qua các câu hỏi chính. Thứ nhất, tình hình chiến sự Nga-Ukraine hiện nay như thế nào? Thứ hai, vì sao việc dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí lại quan trọng với Ukraine? Thứ ba, sẽ thế nào nếu như phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Sau 2 năm rưỡi kể từ khi xung đột bắt đầu, cục diện cuộc chiến có phần ảm đạm với sự mệt mỏi của quân lính của cả hai bên. Tuy nhiên, mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn về hai nước này khi Ukraine đưa quân vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng 8. Cuộc hành quân bất ngờ trong bí mật này được giới chuyên gia phương Tây ca ngợi như một sự khẳng định rằng Ukraine vẫn có khả năng tự mình thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn và táo bạo. Ukraine khẳng định chiến dịch này được thực hiện với mục đích buộc Nga phải rút quân khỏi các vùng chiếm đóng và nhanh chóng thực hiện các đàm phán hòa bình. Giới chuyên gia từng đánh giá mục tiêu chính của Ukraine vẫn là buộc Nga rút quân khỏi mặt trận Donbass, nơi Nga đang có những đòn tấn công dữ dội vào thời điểm đó, để trở về hỗ trợ tỉnh Kursk. Thêm vào đó, sau khi đưa quân vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định rằng làn danh đỏ mà Nga thường đưa ra đe dọa vốn không có thật. Làn danh đỏ là thuật ngữ dùng để chỉ một giới hạn hoặc một ranh giới vô hình được vạch ra nhằm cảnh báo việc không được phép vượt qua, do nguy cơ phải đối diện với một sự trừng phạt hoặc hậu quả bất lợi. Nga từng nhiều lần nhắc đến khái niệm làn danh đỏ trong cuộc xung đột với Ukraine, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp họ nhận thấy mối đe dọa với sự tồn vong quốc gia. Hơn một tháng trôi qua, chiến dịch từng gây sốc này dần dần chậm lại. Diện tích lãnh thổ mà Ukraine lấy được của Nga không tăng thêm đáng kể sau tuyên bố kiểm soát được hơn 1.300 km2 tỉnh Kursk và khoảng 100 khu dân cư. Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình trên thực địa rất khó khăn và các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi. AFP dẫn lời giới quan sát cho rằng bình luận này đồng nghĩa với việc thừa nhận Kiev không làm cho Moscow thay đổi chiến lược. Trong khi đó, Nga tuần trước đã phát động chiến dịch phản công ở Kursk và tái chiếm 12 ngôi làng ở đây. Bộ Quốc phòng Nga gần đây liên tục thông báo kiểm soát thêm nhiều khu vực cách đô thị chiến lược Poprovsk ở tỉnh Donetsk khoảng 20-25 km. Poprovsk, hay còn được gọi là Krasnoyarsk, là trung tâm hậu cần quan trọng và là một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Poprovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh. Trong một phóng sự gần đây, phóng viên chiến trường của The Guardian mô tả nhiều người dân ở Poprovsk buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình vì chiến sự ở đây ngày càng khốc liệt. Những người dân này đã cố bám víu lại hy vọng nhỏ nhoi về sự kháng cự của quân đội nước mình. Nhưng trong những tuần gần đây, nhiều hơn những tòa nhà ở trung tâm thành phố bị tấn công. Máy bay Nga đã phá vỡ các cây cầu trong và xung quanh Poprovsk. Poprovsk những ngày này được mô tả như một thị trấn ma. Nhưng Nga cũng phải chịu những tổn thất nặng nề khi tập trung mũi tiến công vào Poprovsk. Một chỉ huy pháo binh Nga cho biết, hai tuần qua, đà tiến của Nga gần như chững lại. Tại Kursk, hôm 19 tháng 9, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch ở đây đã buộc Nga phải rút 40.000 quân lính từ nơi khác để đối phó. Ông khẳng định hoạt động của Ukraine tại đây vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình trên tiền tuyến Donbass gồm Donetsk và Lugansk vẫn cực kỳ khó khăn. Giữa tình thế giằng co khó khăn này, Tổng thống Zelensky sẽ đến Mỹ với một bản kế hoạch hòa bình, kỳ vọng sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây trên lãnh thổ Nga. Vậy vì sao được dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí lại quan trọng như vậy với Ukraine? Như đã phân tích ở phần trước, dù đã cược lớn vào việc tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine vẫn chưa thể khiến Nga thay đổi chiến lược. Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Zelensky cho rằng các cuộc bàn bạc về việc có nên dỡ bỏ lệnh hạn chế vũ khí đã kéo dài quá lâu.
Việc kéo dài quá trình dỡ bỏ các hạn chế vũ khí tầm xa giúp cho Nga có thời gian tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Do đó, khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ, khi đó Ukraine sẽ giành chiến thắng. Đó không chỉ là một chiến lược chính trị.
Các quan chức Kiev cho rằng những vũ khí tầm xa mà phương Tây đang cấm Ukraine sử dụng trong lãnh thổ Nga rất quan trọng. Nó có thể làm suy yếu khả năng tấn công Ukraine của Nga và buộc nước này phải di chuyển khả năng tấn công ra xa biên giới hơn. Theo Tổng thư ký NATO, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu hợp pháp bên trong nước Nga. Khi trả lời tổng biên tập của trang Foreign Policy, ông cho biết đã tranh luận ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế vì tin rằng đó là cách duy nhất Ukraine có thể tự vệ. Bằng cách tấn công các căn cứ, pháo binh, bệ phóng tên lửa, các sân bay được sử dụng gần như hàng ngày để tấn công đất nước của họ, các thành phố của Ukraine, cơ sở hạ tầng dân sự và tất nhiên là năng lực quân sự. Vậy đó là những vũ khí gì? Các vũ khí tầm xa bao gồm các hệ thống như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, Scorp do Pháp sản xuất hoặc ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội do Mỹ sản xuất. Ukraine cũng đang tăng cường các chương trình trong nước để phát triển vũ khí tầm xa, bao gồm cả máy bay không người lái có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng tên lửa phương Tây cung cấp được đánh giá là có độ chính xác cao hơn và có khả năng phá hủy lớn hơn rất nhiều. Tên lửa Storm Shadow của Anh và ATACMS của Mỹ đang được Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng chiến lược bên trong các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, nhưng không phải trên đất Nga. Đức từ lâu đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus vì lo ngại căng thẳng quốc tế. Ukraine coi khả năng sử dụng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga là một bước ngoặt, cho phép nước này nhắm vào các căn cứ không quân, kho tiếp tế và trung tâm liên lạc cách biên giới hai nước hàng trăm cây số. Điều này cũng sẽ làm giảm ưu thế trên không của Nga, làm suy yếu các tuyến tiếp tế cần thiết phục vụ các cuộc không kích hàng ngày vào Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa và bom lượn. và mùa đông, khi bước tiến của Nga có thể sẽ chậm hơn. Các vũ khí có khả năng không kích tầm xa này sẽ trở thành phương án ưu tiên. Nếu được sử dụng các vũ khí này, Kiev đặt kỳ vọng có thể giành thế tấn công để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực quân sự sau 2 năm giữa chiến tranh và để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện bị hư hại nặng nề. Vậy sẽ thế nào nếu như Ukraine được dỡ bỏ hoàn toàn lệnh hạn chế vũ khí? Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa rõ ràng là một bước ngoặt, và làn danh đỏ của Nga có thực sự tồn tại không vẫn còn là một bí ẩn. Cách đây hơn một tuần, Nga đã cảnh báo tại Liên Hợp Quốc rằng việc cho phép Ukraine bắn tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ biến NATO thành một bên trực tiếp tham gia. Và đây là hành động thù địch chống lại một cường quốc hạt nhân như Nga. Vũ khí hạt nhân dường như là một sự cản trở đối với quyết định của phương Tây. Tuy nhiên, trả lời trên kênh NPR, Evelyn Farkas, cố vấn an ninh quốc gia và là nhà phân tích chính sách đối ngoại người Mỹ cho biết, kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân rất khó xảy ra.
Tôi không nghĩ có nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân đâu. Bởi vì, thành thật mà nói, hậu quả từ vũ khí hạt nhân cũng sẽ bao gồm cả lãnh thổ và lực lượng của Nga. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều hiểu rằng đây là một kiểu khoác lác cực đoan.
Tuy nhiên, ở góc độ thận trọng hơn, Andrew Weiss, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, giám sát nghiên cứu về Nga và Âu Á cho rằng, cuộc chiến phức tạp này và những đe dọa của Nga là không đơn giản, buộc Mỹ và NATO phải dè chừng.
Tôi nghĩ rằng có một vấn đề nghiêm trọng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt. Ông ấy cũng nói rõ điều này ngay từ đầu cuộc chiến. Đó là Mỹ không muốn làm leo thang căng thẳng thành một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Và chúng ta đều thấy rằng Nga có các sự lựa chọn. Nga sẽ có những chiến dịch tấn công phá hoại trên khắp châu Âu. Giám đốc CIA đã nói về điều đó vào cuối tuần qua. Vì vậy, Tổng thống Mỹ muốn hành động thận trọng và sáng suốt. Người Ukraine đang trong một cuộc chiến chống lại một quân đội Nga hùng mạnh.
Bình luận trên DW, Alexander Purikov, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Lundberg, nước Đức, cho rằng đe dọa của Putin là có khả năng và xung đột có thể lan rộng hơn nữa ngoài châu Âu.
Những tuyên bố mà Putin đã đưa ra tạo ra nỗi sợ hãi cao độ với châu Âu. Nỗi sợ hãi này không nhiều ở Mỹ, nhưng với châu Âu thì chắc chắn có. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Những tuyên bố trước đây của Điện Kremlin và những gì quân đội Nga sẽ làm để phản ứng với quyết định này có thể sẽ rất khác nhau. Sự leo thang căng thẳng có thể xảy ra. Có thể là sự phá hoại châu Âu, leo thang chiến tranh kết hợp với nhiều hơn các chiến trường khác như Trung Đông là có thể xảy ra trong tương lai gần. Tôi biết được rằng người Nga đã cân nhắc đến việc cung cấp tên lửa vũ khí tầm cao cho lực lượng Houthi. Và tôi nghĩ đây là cách mà Nga có thể phản ứng nếu như Mỹ thực sự dỡ bỏ lệnh hạn chế. Bởi vì chế độ Putin thực sự rất cần giành chiến thắng cuộc chiến này. Và đây là một phần của chiến lược đó.
Tuy nhiên, đe dọa về hạt nhân dường như khó xảy ra.
Nga có một chiến lược rõ ràng về việc khi nào thì sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Chỉ khi nào sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga thực sự bị đe dọa nghiêm trọng và không thể cứu vãn, thì họ mới dùng đến vũ khí hạt nhân. Còn sự đe dọa của tỉnh Kursk như hiện nay hay xa hơn một chút, thì năng lực quân sự thông thường của họ có thể can thiệp và xử lý được.
Ulrich Kühe, chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Đức cho biết, ông không loại trừ khả năng ông Putin sẽ chọn cách gửi một thông điệp hạt nhân nào đó, ví dụ như thử vũ khí hạt nhân để đe dọa phương Tây. Tuy nhiên, Crow, nhà lập pháp Mỹ lập luận rằng Putin đang ở thế yếu hơn sau cuộc tấn công Ukraine và bất kỳ phản ứng lớn nào từ Moscow đều tạo ra rủi ro cho ông. Nhưng trước cả khi tính đến kịch bản trả đũa của Nga, việc Ukraine có thể sử dụng những vũ khí này một cách hiệu quả hay không vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Ukraine sẽ tấn công gì ở Nga? Reuters dẫn lời hai nhà ngoại giao giấu tên cho biết Ukraine đã đệ trình lên Mỹ và Anh danh sách các mục tiêu tiềm năng bên trong nước Nga có thể bị tấn công nếu được phép. Các quan chức cho biết ban đầu Ukraine muốn sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các căn cứ không quân của Nga. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết 90% máy bay Nga phóng bom lượn, một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với Ukraine, đang ở các sân bay cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ít nhất đến 300 km. Khoảng cách này nằm ngoài tầm bắn của ATACMS. Các quan chức cho biết Ukraine hiện muốn sử dụng tên lửa để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự, kho nhiên liệu, vũ khí và nơi tập trung quân của Nga. Ngoài ATACMS của Mỹ, Kiev còn muốn thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa Scalp của Pháp gần như giống hệt. Mặc dù Anh dự kiến sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với tên lửa Storm Shadow, một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Paris không cần sự cho phép của Washington để Ukraine sử dụng tên lửa của Pháp. Một mối lo ngại khác của Mỹ là việc tập trung vào các cuộc tấn công tầm xa sẽ khiến nước này lơ là các mối đe dọa trước mắt. Nga tiến quân trên bộ vào lãnh thổ Ukraine, hướng tới thành phố chiến lược Pokrovsk. Các quan chức Mỹ tin rằng việc mất thành phố này sẽ gây ra một đòn giáng mạnh. Dù vậy, việc Mỹ và đồng minh phương Tây có mở một cánh cửa mới, tạo cơ hội cho Ukraine thay đổi cục diện cuộc chiến hay không, vẫn còn mơ hồ. Có thể những chi tiết mới sẽ được hé lộ trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine tới đây. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.